Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 31 tháng 10 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần 2, những lời tâm sự của Đức Cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến. Kế đó là các đề mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Jerusalem. Hôm ngày 29 tháng 9 vừa qua, 13 nhà lãnh đạo và các thượng phụ của các cộng đồng Kitô giáo ở Thánh Địa đã đưa ra một tuyên bố, trong đó kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị hãy công nhận cho Jerusalem một tình trạng đặc biệt, được bảo đảm bởi cộng đồng quốc tế, vốn ủng hộ quyền của người dân hai nước và ba cộng đồng đức tin. Nếu chúng ta muốn thành phố trở thành một dấu hiệu thật sự của sự hiện diện của Thiên Chúa và hòa bình của Ngài ở giữa mọi người. Trong tuyên bố, các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng lưu ý rằng, trong ánh sáng của các vụ bạo lực gần đây trong vùng, thì hòa bình đòi hỏi các quyết định chung của cả người dân Do Thái và Palestine, vốn tôn trọng quyền của các tín hữu của mọi tôn giáo. Và bất kỳ quyết định nào cũng phải bao gồm một tình trạng đặc biệt cho thành thánh. Với nhan đề tình trạng của Jerusalem, thông cáo báo chí đòi hỏi thành phố có được một tình trạng đặc biệt, trong đó bao gồm các nội dung. Thứ nhất, quyền con người về tự do thờ phượng và tự do lương tâm được dành cho tất cả mọi người, cả các cá nhân và các cộng đồng tôn giáo. Thứ hai, mọi cư dân thành phố đều bình đẳng trước pháp luật, trong sự kết hợp với các nghị quyết quốc tế. Thứ ba, mọi người tự do vào Jerusalem là công dân, những người sinh sống hay những người hành hương vào mọi thời điểm, cho dù là hòa bình hay chiến tranh. Vì thế, Jerusalem phải là thành phố mở. Thứ tư, quyền sở hữu tài sản, quản lý và thờ phượng mà các giáo hội khác nhau đã có được qua dòng lịch sử, phải tiếp tục được giữ lại cho cùng cộng đồng đó. Những quyền này vốn đã được bảo vệ trong nguyên trạng những nơi thánh, dựa theo các sắc chỉ và các văn bản khác trong lịch sử, cần được tiếp tục công nhận và tôn trọng. Thứ năm, những nơi thánh khác nhau của Kitô giáo trong thành phố, dù chúng tọa lạc nơi đâu, cần phải được giữ nguyên tính đồng nhất về mặt địa lý, bất kể cách giải quyết đã được dự tính. Quyết định của các nhà lãnh đạo tôn giáo được nói ra như thế là do việc gia tăng xu hướng nhà chức trách chính trị ra quyết định đơn phương về số phận và tình trạng của thành phố. Với việc xây dựng bức tường ngăn cách và theo bản đồ đã được công bố trên báo chí địa phương, thì nhiều tín hữu trên thực tế sẽ bị ngăn chặn. Vì thế họ thúc giục nhà chức trách địa phương, cộng đồng quốc tế, các giáo hội trên thế giới đưa ra nỗ lực phối hợp nhằm tìm kiếm viễn tượng chung về tình trạng của thành thánh này, dựa trên các nghị quyết quốc tế và có quan tâm đến quyền lợi của người dân hai nước và ba cộng đồng đức tin. Các thượng phụ và các nhà lãnh đạo tôn giáo còn chỉ ra rằng, chủ nghĩa đơn phương còn tiến xa hơn nữa khi không mang lại bình yên cho thành phố và bảo đảm cuộc sống bình thường người dân nơi đây. Một giải pháp công bằng và lâu dài cho vấn đề Jerusalem, đòi hỏi tương lai của thành phố phải được quyết định bởi thỏa thuận chung, thông qua sự cộng tác, tham khảo ý kiến, và không được dùng quyền lực và vũ lực để áp đặt. Những quyết định đơn phương hay các giải pháp áp đặt sẽ tiếp tục làm thiệt hại cho hòa bình và an ninh. Các giải pháp khác nhau là điều có thể. Thành phố Jerusalem vẫn đoàn kết, nhưng chủ quyền trong trường hợp này phải được chia sẻ, được áp dụng theo nguyên tắc công bằng cho cả người dân Do Thái và Palestine. Tuy nhiên, thành phố cũng phải bị chia cắt nếu điều này là ước muốn của hai nước sinh sống nơi đây, với hai chủ quyền tách biệt, mục đích là nhằm đạt được một sự đoàn kết thực sự trong tâm khảm con người ở hai phần của thành phố. Tuy nhiên, đối mặt với sự bất lực của các bên liên quan để tìm kiếm một giải pháp công bằng và lâu dài đến thời điểm hiện nay, thì sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế là cần thiết. Trong tương lai cũng thế, sự trợ giúp này cần được tiếp tục với hình thức bảo đảm sự bền vững của những thỏa ước đạt được từ hai phía. Do đó, chúng tôi đề nghị lập nên một quỹ ban càng sớm càng tốt để nghiên cứu về tương lai của thành phố. Trong quỹ ban này, các giáo hội địa phương của Jerusalem phải được tham gia. Tin Nam Hàn. Tổng giáo phận Seoul đang xem xét lại thừa tác vụ cho nhà tù, để giao cho các linh mục chuyên trách các nơi đặc biệt, với hy vọng việc làm này sẽ tác động tích cực đến các tù nhân. Cha Thomas Lee, Chủ tịch Ủy ban Tông đồ Phục hồi Xã hội Công giáo của Tổng giáo phận Seoul cho biết rằng, hiện nay chúng tôi phân công mỗi linh mục đến một nhà tù và trung tâm giam giữ, và hy vọng thay đổi từ các hoạt động thiên về phụng vụ sang sứ vụ chuyên tư vấn. Cha Lee đã nói với hãng tin UKA hôm ngày 8 tháng 9 rằng, giống như các khu quân sự và bệnh viện, các nhà tù và trại giam cần một hệ thống tuyên úy khu vực. Theo hệ thống khu vực, mỗi linh mục làm công tác tông đồ này toàn thời gian, được phân công đến một khu vực, lý tưởng là một nhà tù hay một trại giam. Vì linh mục này chịu trách nhiệm hàng ngày đến tư vấn cho tù nhân, dân thánh lễ và gặp gỡ các tình nguyện viên công giáo. Vì đứng đầu hoạt động tông đồ này còn nói thêm, việc phân công như thế cho phép các mục tử gần gũi với tù nhân hơn, chia sẻ những thử thách của họ, giúp giải quyết các vấn đề của họ và còn giúp gia đình họ nữa. Ủy ban giới thiệu hệ thống khu vực đầu tiên này cho các tuyên úy nhà tù trong Giáo hội Công giáo Hàn Quốc hôm đầu tháng 9 vừa qua, khi Đức Hồng Y Nicola Chiong bổ nhiệm hai tân linh mục vào ủy ban. Đến lúc đó, chỉ có hai linh mục làm việc toàn thời gian trong tổng giáo phận, trong đó có cha Lee phục vụ một nhà tù và ba trại giam trong khu vực Seoul. Hồi tháng 5, Chủ tịch ủy ban này đã gửi thư do Đức Hồng Y Chong ký tên cho các dòng tu địa phương, yêu cầu các linh mục dòng tham gia việc tông đồ này. Cha Lee giải thích thêm như sau. Tổng giáo phận không có đủ linh mục trẻ, vì giáo phận Wee Chong Bu được tách ra khỏi tổng giáo phận vào năm 2004. Hai dòng tu là dòng Tên và dòng Francisco Dung Hòa đã hưởng ứng, và mỗi dòng đã cử một linh mục đến tham gia mục vụ cho nhà tù. Hiện có ba linh mục tham gia hoạt động này, một người được phân công đến nhà tù, một người đến một trại giam, và người thứ ba được phân công đến hai trại giam. Cha Lee hy vọng sẽ có thêm hai linh mục nữa tham gia hoạt động tông đồ này trong tương lai gần, để mở rộng một hệ thống gồm bốn khu vực, với hai linh mục được phân công coi sóc mục vụ nhà tù. Cha cho biết, hệ thống này sẽ không được thực hiện đầy đủ, bởi vì các linh mục không được phép tự do đến thăm các tù nhân, trong khi các cha tuyên úy tự do viếng thăm khu quân sự và bệnh viện. Cha Lee cho biết, hiện nay tù nhân phải xin phép giới chức trách nhà tù để gặp gỡ hay được tư vấn bởi các chức sắc tôn giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi phần 2, những lời tâm sự của Đức Cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã theo dõi phần 1, những lời tâm sự của Đức Cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần 2 như sau.
Các anh em linh mục quý mến, xin cảm ơn anh em đã cộng tác với tôi trong sứ mạng chung. Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao khó khăn thử thách. Điều tôi tha thiết nhất là xin anh em đoàn kết với nhau. Giáo phận chúng ta trải rộng trên nhiều tỉnh. Anh em đến từ nhiều nơi, rồi lại đi phục vụ ở nhiều nơi. Nhưng chỉ có một Chúa Kitô, một hội thánh, và chúng ta có chung một người mẹ là giáo phận. Công việc của anh em nặng nề và khó khăn. Anh em hãy vác thánh giá đỡ cho nhau. Đối với giáo dân, anh em nên có kế hoạch 1 năm, kế hoạch 5 năm để phấn đấu và lượng giá. đừng chỉ gặp chăng hay chớ theo hứng nhất thời. Anh em cần giữ vững tinh thần hiệp nhất trong các xứ họ. Đừng để những chia rẽ làm đoàn chiên suy yếu tan rã. Muốn được vậy, anh em hãy siêng năng cầu nguyện và hãy sống khó nghèo, khiêm nhường. Chính lòng đạo đức làm cho hoạt động tông đồ của chúng ta trổ sinh hoa trái. Xin nhắc lại với anh em lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô. Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc. Trong những ngày chữa bệnh ở Hoa Kỳ, tôi thường ra đứng ở bờ Thái Bình Dương bên này, mà da diết nhớ thương quê hương, giáo phận và mẹ già ở bên kia đại dương. Câu ca dao, chiều chiều ra đứng bờ ao, ngó về quê mẹ ruột đau chín tầng, sao mà đúng đến thế? Giờ đây khoảng cách không còn chỉ là một đại dương, nhưng là hai cõi âm dương cách biệt. Dù vậy, đó chỉ là nói theo thói quen. Trong Chúa, chúng ta đang gần nhau hơn bao giờ hết. Thưa mẹ kính yêu, được tin con chết, hẳn là tim mẹ phải thắt lại. Như mẹ đã nói, xin vâng theo thánh ý Chúa. Vì thế, mặc dù bị đứt mất một ngón tay, mẹ vẫn không cảm thấy đau đớn gì. Giờ đây mẹ yếu, chắc nhiều hôm không thể đến nhà thờ đọc kinh dự lễ với xứ họ được. Nhưng nhà mình ngay cạnh nhà thờ, mẹ cứ ở nhà vẫn hiệp ý đọc kinh dự lễ với mọi người, phải không ạ? Giờ đây mẹ có thể yên tâm về đứa con nhỏ bé của mẹ. Không bao giờ con ốm đau nữa, không bao giờ con làm mẹ phải lo lắng hay buồn phiền nữa. Và nhất là không bao giờ con chết nữa. Ở bên Chúa, con thật gần mẹ. Ngày nào Chúa gọi mẹ về với Chúa, ông cố và con sẽ ra tận cửa thiên đàng đón mẹ. Từ nay, con không còn phải lội ruộng lúc trời rét cắt da, để bữa cơm gia đình có thêm được ít con cá nhỏ nữa. Từ nay, con không còn phải thức đêm đi lấy nước vào ruộng, để khỏi phải tranh giành với người khác nữa. Từ nay, con không còn phải ăn cơm nắm muối vừng đạp xe 3 ngày, đi 3 ngày về để thăm chú con ở Yên Bái nữa. Mẹ ạ, Thánh Phaolô dạy là phải vui với người vui, khóc với kẻ khóc. Nay thuyền con đã đến được bến mà cả mẹ cũng như con mong chờ, nên mẹ đừng buồn, nhưng phải vui lên. Chờ ngày gia đình mình đoàn tụ đầy đủ bên Chúa, và ở bên người hoang lạc sẽ chẳng hề vơi. Trọng kính Đức Hồng Y Phaolô Giuse, trong Chúa, cha là cha thật của con. Cha đã dạy dỗ con, đã phong chức linh mục, rồi phong chức giám mục cho con. Nhờ cha, con có một gia đình rộng lớn, chẳng những giáo phận Bắc Ninh thân yêu, mà cả con cái giáo phận khắp nơi. Trong nước cũng như trên thế giới, lại cả những bè bạn ở nhà Gion, cũng như nhiều nơi khác nữa. Con ra đi trước cha, chưa đền đáp trọn chữ hiếu, thật là con có lỗi. Nhưng nhiều lần khác, cha luôn sẵn lòng tha thứ. Hôm nay, con cũng xin cha tha thứ cho con. Con dám quả quyết là không giây phút nào con quên được ơn trời bể của cha. Và con thực sự đã luôn luôn vâng lời cha, như một người con thảo. Giờ đây ở bên Chúa, con nguyện xin người ban ơn để cha có được những ngày cuối đời thật bình an. Và khi Chúa gọi cha về, con sẽ là người đầu tiên ra đón cha ở cửa thiên đàng. Cha đã dùng lời của Thánh Phaolô, Thánh bảo trợ của cha, để không ngừng nhắc nhở con, và con cũng không bao giờ dám quên. Tôi tạ ơn Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Người. Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng, cùng với đức tin và đức mến của một kẻ được kết hợp với Người. Hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc với người loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của mình. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Lạy Thánh Giuse, bảo trợ của con cảm ơn người đã dạy con biết quên mình để phục vụ Chúa Giêsu cùng với chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Lạy mẹ Maria, con đã suốt đời cùng mẹ thưa xin vâng với Chúa. Xin cho con được muôn đời hát kinh ngợi khen với mẹ. Lạy Chúa Giêsu là đứng suốt đời con yêu mến và tôn thờ. Con xin được tuyên xưng lại điều Chúa dạy con và suốt đời con hằng tâm niệm. Hạt lúa gieo xuống đất mà không thối đi thì nó không chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt. Lạy Thiên Chúa ba ngôi chí thánh là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Nguyện xin cho giáo phận Bắc Ninh của chúng con được cùng với hội thánh và toàn thể loài người ca ngợi tình thương vô biên của Chúa cho đến muôn đời. Giờ đây, con xin được dâng lên Chúa bài thánh ca quan họ mà giáo phận chúng con thường xuyên hát với nhau. Được bên Chúa vui nào sánh bằng, trong tiếng hát rộn ràng. Nay xin kính dâng lên Chúa. Chúng con ca hát đón chào ngày vui, vang tiếng đàn đang ngập tràn trong tiệc cưới, cùng hân hoan với người, bao nỗi vui thay, nay đã thỏa lòng con. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài lời tâm sự của Đức Cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Ngày mai chúng ta bước vào tháng 11, tháng dành riêng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố, cũng như suy nghĩ về sự chết. Chúng tôi xin được dành câu chuyện gia đình tuần này để chia sẻ về đề tài dạy con biết đánh giá và sử dụng của đời chúng qua. Colgate Palmolive là một trong những công ty lâu đời nhất tại Hoa Kỳ. Công ty này đã được khai sinh gần 200 năm nay do sáng kiến và công lao của một người thanh niên tên là William Colgate. Người thanh niên này đã rời bỏ mái ấm gia đình và đi kiếm sống năm 16 tuổi. Và bất cứ điều gì anh kiếm được trong thế gian này đều được anh cột thành một bó để mang trên tay. Ngày nọ, trên đường ra tỉnh, anh gặp một người láng giềng già, vốn đã từng là người lái thuyền trong kinh lạch. Cụ già đã nói một câu mà người thanh niên ghi khắc mãi trong tâm khảm. Cụ già hỏi anh, "Này anh bạn trẻ, anh đang đi đâu đó?" Anh đáp, "Tôi cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Cha tôi nghèo đến độ không thể nuôi tôi. Ông tôi bảo phải tự kiếm sống." Người thanh niên cũng cho cụ già biết rằng mình chẳng có tay nghề gì đặc biệt, ngoài việc làm xà bông và nến. Cụ già liền đi với người thanh niên một đoạn đường, đến một chỗ vắng. Ông bảo người thanh niên cùng quỳ gối cầu nguyện với ông. Sau khi đã cầu nguyện, cụ già nói, sẽ có một nhà sản xuất xà bông nổi tiếng tại New York. Người đó có thể là anh hay là ai đó. Tôi hy vọng người đó sẽ là anh. Hãy là một người tốt. Hãy tận hiến cho Chúa Kitô. Hãy dâng tặng cho Ngài tất cả những gì thuộc về Ngài. Hãy làm ăn lương thiện. Tôi tin chắc rằng anh sẽ trở nên giàu có. Khi người thanh niên tên là William Colgate đến New York, anh phải vất vả lắm mới tìm được một việc làm. Nhưng anh vẫn nhớ lời khuyên của cụ già láng giềng. Anh dâng 10% đồng Mỹ Kim đầu tiên anh kiếm được cho Chúa Kitô bằng cách đóng góp cho công việc từ thiện. Một thời gian sau, anh tăng thêm 20%. Cứ thế, càng kiếm được nhiều tiền, anh càng dâng tặng nhiều hơn. Cuối cùng, anh biếu tặng đến 50% lợi nhuận của mình. Và vào cuối đời, khi đã là chủ tịch của một trong những công ty nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ, William Colgate đã hiến tặng toàn bộ tài sản của mình cho các công việc từ thiện. Một lời khuyên của một cụ già đã giúp một người thanh niên 16 tuổi thấy được giá trị đích thực và cách sử dụng tiền của một cách khôn ngoan và hợp lý nhất. Hơn bao giờ hết, dạy cho con cái biết nhận ra giá trị của của cải và sử dụng của cải một cách khôn ngoan và hợp lý là điều rất quan trọng trong thời đại này. Có một số nguyên tắc quan trọng và những cách thế cần được gieo vào tâm trí con cái ngay từ nhỏ, nếu cha mẹ muốn chúng nên người, và biết sử dụng của đời chống qua này một cách khôn ngoan. Trước hết, chúng ta phải luôn ý thức rằng, trong xã hội tiêu thụ ngày nay, nhận ra giá trị đúng đắn của sự vật không phải là chuyện dễ. Đối với phần đông trẻ con ngày nay, nhất là trong các gia đình giàu có, tiêu xài phung phí đang được xem là chuyện bình thường. Chúa hứa cung cấp mọi nhu cầu cho chúng ta, chứ không phải thỏa mãn mọi ước muốn của chúng ta. Tiếc thay, nghệ thuật quảng cáo trong xã hội tiêu thụ ngày nay tinh xảo đến độ có thể tạo ra vô số những nhu cầu giả tạo nơi con người. Người ta chạy theo những điều không phải là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, nhưng lại được ngụy trang dưới hình dáng của những điều cần thiết. Thái độ tiêu thụ ấy, cộng với tình trạng chưa trưởng thành và sức ép của bạn bè, khiến cho trẻ con ngày nay khó hiểu được giá trị đích thực của của cải và sử dụng chúng một cách quân bình và khôn ngoan. Bởi lẽ các giá trị được noi theo hơn là nhồi nhét, cho nên gương sáng của cha mẹ trong việc sử dụng của cải là điều rất quan trọng. Do đó, cha mẹ cần phải không ngừng tự vấn lương tâm về những thói quen tiêu xài tiền bạc và bảo trì của cải của họ. Hầu hết, các vật dụng đều có tuổi được ấn định cho chúng. Một cách sử dụng của cải và vật dụng đúng đắn đòi hỏi phải bảo trì và gìn giữ chúng. Vứt bỏ hay phá hủy các vật dụng trước thời hạn của chúng là một thái độ phung phí phản ánh một cách đánh giá sai lầm về giá trị đích thực của sự vật. Nhưng đánh giá đúng đắn về sự vật và của cải chống qua cũng chính là đặt chúng vào tương quan đúng đắn với con người. Con người luôn luôn quan trọng hơn sự vật. Người Việt Nam chúng ta thường nói, của đi thay người. Giá trị của con người, sự sống của con người phải luôn được đặt trên của cải vật chất. Cha mẹ cần phải cho con cái thấy rằng, những giá trị tinh thần và sự trưởng thành nhân cách quan trọng hơn sự giàu có về của cải vật chất. Cha ông chúng ta vẫn nói, tiền tài như phấn thổ, nghĩa trọng như thiên kim. Để giúp cho con cái hiểu biết giá trị của các vật dụng và của cải vật chất, hầu tập được những thói quen tốt trong việc sử dụng của cải vật chất, cha mẹ nên áp dụng một số những thực hành cụ thể như sau. Giới hạn đồ chơi và các vật dụng không cần thiết của con cái. Có quá nhiều đồ chơi và vật dụng không cần thiết, chúng sẽ không thể nào thấy được giá trị của các vật dụng. Công lao, mồ hôi, nước mắt người khác phải đổ ra để làm nên, và nhất là những thiếu thốn của người khác, nhất là trẻ em nghèo. Từ đó, sự cảm thông, lòng quảng đại và tình liên đới khó có thể phát triển nơi chúng. Cha mẹ nên tạo điều kiện để con cái tự tay làm các đồ chơi hoặc làm thêm để có tiền mua các vật dụng và những điều chúng cần đến. Đây là bài học giúp chúng hiểu được giá trị của đồng tiền làm ra. Của cải vật chất chỉ có giá trị trong tương quan với con người. Do đó, cha mẹ nên dạy cho con cái biết tôn trọng của cải của người khác. Không tự ý lấy của người khác, không sử dụng vật dụng của người khác nếu không có phép. Trả lại cho khổ chủ những gì mình mượn của họ. Đền bù hay sửa chữa nếu vật dụng của người khác mà mình sử dụng bị mất hay hư hại. Đó là những nguyên tắc cơ bản và tối thiểu để bày tỏ sự tôn trọng đối với người khác. Ngoài ra, quan trọng hơn cả, cha mẹ nên khơi dậy ý thức nơi con cái về những thiếu thốn của những người xung quanh, và tập chúng biết quảng đại chia sẻ cho người nghèo. Cuối cùng, trong xã hội tiêu thụ ngày nay mà quảng cáo được xem là trọng tâm, cha mẹ cũng nên ngồi lại với con cái để giúp chúng khám phá được những lèo lái và lôi cuốn của nghệ thuật này. Cha mẹ cần cho chúng thấy rằng những món đồ xa xỉ được làm ra như những nhu cầu thiết yếu, nhưng trong thực tế đó chỉ là những nhu cầu giả tạo. Tựu trung của đời chúng qua là điều kiện để giúp cho con người có được hạnh phúc, nhưng không phải là cứu cánh của cuộc đời. Nhắm mắt xuôi tay, con người sẽ chẳng mang theo được bất cứ điều gì. Đó là ý tưởng có thể nuôi dưỡng những suy tư của chúng ta trong tháng tưởng nhớ người quá cố, và nhất là suy nghĩ về cái chết, về cùng đích của cuộc sống. Đó cũng là lẽ khôn ngoan cần thiết nhất mà cha mẹ phải luôn truyền đạt cho con cái, không chỉ bằng lời dạy dỗ, mà trước tiên bằng chính cuộc sống của họ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Marco, chương 12, câu 28 đến 34. Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Chúa Giêsu và hỏi rằng: "Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu?" Chúa Giêsu trả lời: "Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó. Ông kinh sư nói với Chúa Giêsu: "Thưa thầy, hay lắm, thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." Chúa Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: "Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu." Sau đó, không ai dám chất vấn người nữa. Quý vị và các bạn thân mến! Nơi chương cuối cùng của tập sách, bước qua ngưỡng cửa hy vọng, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trả lời cho câu hỏi thứ 35 của phóng viên Vittorio Messori về lý do căn bản nâng đỡ con người sống và bước qua ngưỡng cửa hy vọng, bước vào ngàn năm mới với hy vọng chứa đầy trong con tim. Lý do căn bản đó không là gì khác hơn là tình yêu thương đối với Thiên Chúa, tình yêu thương mà con người, mỗi người có đầy trong tâm hồn mình. Trong tập sách, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gọi tình yêu thương đó bằng một ngôn ngữ khác, nhưng nội dung giống nhau. Ngôn ngữ khác đó là sự kính sợ con thảo của con người đối với Thiên Chúa. Giải thích lời Thánh Vịnh 110 câu 10 nói rằng, khởi đầu của mọi lẽ khôn ngoan là kính sợ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích sự kính sợ ở đây không phải là sự kính sợ của người nô lệ đối với ông chủ cai nghiệt, theo luận điệu hay dòng tư tưởng của triết gia Hegel, nhưng đây là sự kính sợ của người con đối với cha nhân từ, sự kính sợ đầy tình con thảo của con người đã được biến đổi thành con cái Thiên Chúa, đối với Thiên Chúa được mặc khải như là người cha nhân từ, chứ không phải như là một ông chủ cai nghiệt, đàn áp và bóc lột. Sự kính sợ con thảo này là tên gọi khác của tình yêu thương đối với Thiên Chúa duy nhất, mà bài phúc âm Chúa Nhật thứ 31 mùa thường năm B nhắc lại cho mỗi người chúng ta: con hãy yêu mến Thiên Chúa con hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Sự kính sợ con thảo đối với Thiên Chúa Cha là hồng ân của Chúa Thánh Thần, nhờ ơn ban của Thiên Chúa cho con người, chứ không phải tự sức con người có thể làm được việc này. Trong thâm tâm, con người, mỗi người chúng ta đều hướng về Thiên Chúa, như Thánh Augustino đã cảm nghiệm và diễn tả ra như sau: tâm hồn con hướng về Chúa, cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Nhưng khuynh hướng tự nhiên này có thể bị cản trở bởi những vật xấu nơi chính bản thân, hậu quả của tội nguyên tổ, bị cản trở bởi những điều tiêu cực của môi trường xã hội, bởi những gương xấu, những hận thù mà chúng ta và anh chị em chúng ta có thể gây nên. Và do đó, khuynh hướng tự nhiên hướng về Thiên Chúa có thể bị lạc hướng, bị bóp chết, không được phát triển thành tình yêu thương con thảo đối với Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta cần nhờ đến ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần để biết sống yêu thương Thiên Chúa Cha, gọi Ngài là Cha và nhìn nhận anh chị em mình, dù là con người họ có thế nào đi nữa, nhìn nhận anh chị em mình như là anh chị em thật sự, cùng là con cái của Thiên Chúa, được Thiên Chúa yêu thương như và nhiều khi hơn chúng ta nữa. Đó là bí quyết để vượt qua những thử thách, những hận thù trong môi trường sống, để luôn tiến tới trong hy vọng, để bước vào kỷ nguyên mới, bước qua ngưỡng cửa hy vọng, như Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mời gọi. Anh chị em đừng sợ, hãy sống kính sợ Thiên Chúa, yêu thương Ngài trên hết mọi sự và yêu thương anh chị em như chính mình. Đó là cốt tủy của phúc âm, của tin vui mừng mà Thiên Chúa Cha muốn mặc khải cho con người qua Chúa Giêsu Kitô con một Ngài. Xin Chúa ban cho chúng ta được ơn biết yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu thương người lân cận như chính mình. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Kính thưa quý vị và các bạn, Hiệp định ký kết giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc vào ngày 30 tháng 12 năm 1999 về việc chuyển nhượng đất đã làm đau lòng hầu hết những người Việt Nam cùng nghĩ đến quê hương đất tổ. Cho đến hôm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn giấu nhẹm bản hiệp định, không chịu công bố để mọi người biết những gì đã nhượng hoặc đã thâu hồi. Chúng ta ai cũng biết, ít ra là từ năm 1954, Ải Nam Quang còn nằm trên lãnh thổ Việt Nam. Trước năm 1975, những học sinh tại miền Nam Việt Nam khi học địa lý vẫn thường được dạy rằng nước Việt Nam kéo dài từ Ải Nam Quang đến mũi Cà Mau. Thế nhưng, hiện nay Ải Nam Quang thuộc về ai? Trung Quốc hay Việt Nam? Một câu hỏi mà bất cứ một người Việt Nam nào cũng muốn biết, nhưng không được trả lời một cách rõ ràng. Ải Nam Quang là ải nằm trên biên giới Việt Hoa. Có lẽ, ngay từ khi Ngô Quyền giành lại độc lập cho Việt Nam, đây là một ải biên giới, khi biên giới Việt Hoa đã được hai triều đình nhà Lý của Việt Nam và nhà Tống của Trung Quốc phân định vào cuối thế kỷ thứ 11. Có thể lúc đó không có những trạm canh hay cửa ải như sau này, vì lúc đó vùng Quảng Nguyên là vùng đất sinh sống của các dân tộc Nùng và Tày, được bảo trợ bởi triều đình nhà Lý. Ải Nam Quang là một trong những ngã đường di chuyển giữa Trung Quốc và Việt Nam, nên thường được nhắc đến trong các sách sử Việt Nam. Tài liệu đầu tiên nói về Ải Nam Quang có lẽ là bản đồ Hồng Đức, được thiết lập vào năm 1490. Các bản đồ trước đó có lẽ đã bị quân Minh cướp đi hoặc tiêu hủy khi chiếm Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ 15, trước khi bị vua Lê Lợi đánh đuổi vào năm 1428. Tác giả Tâm Quang Lăng Lết trong bài viết bằng tiếng Pháp tạm dịch là quan niệm biên giới ở Việt Nam trước đây qua một số bản đồ Việt Nam và Tây Phương trong quyển sách có tựa đề Các biên giới của Việt Nam, lịch sử các biên giới trên bán đảo Đông Dương, do nhà sách Lamartine xuất bản vào năm 1989 viết rằng trên bản đồ Hồng Đức có vẽ hình một cái đồn để tượng trưng cho Ải Nam Quang, và có ghi chú là Ải Nam Quang nằm ở huyện Văn Uyên, và tại đấy có hai đài, đài Chu Đức và đài Ngưỡng Đức. Trong bài Một chiếc ải đã mất của tác giả Trần Giá Phùng, cũng như bài Sử liệu biên giới giữa ta và Tàu, từ cửa ải Nam Quang đến ải Chi Lăng, Châu Ôn và núi Phong Mào, hai tác giả Hà Mai Phương và Lưu Chu Thanh Tàu có trích từ quyển Đại Nam Nhất Thông Chí xuất bản vào năm 1882, đoạn nói về Ải Nam Quang như sau. Ải Nam Quang cách tỉnh thành Lạng Sơn 31 dặm về phía bắc, thuộc châu Văn Uyên, phía bắc giáp châu Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, nhà Thanh, tức là chỗ mà người Thanh gọi là Trấn Nam Quang. Cửa này dựng từ năm Gia Tỉnh nhà Minh đến năm Ung Thư thứ 3, 1725 nhà Thanh. An sát tỉnh Quảng Tây là Cam Nhữ Lai đã tu bổ, do đó lại có tên khác nữa là Đại Nam Quang. Phía đông là một dải núi đất, phía tây là một dải núi đá, dựa theo chân núi, xây gạch làm tường, gồm 119 tượng. Cửa quan đặt ở quãng giữa có biển đề Trấn Nam Quang, dựng từ năm Ung Chính thứ 6, 1728, Triều Thanh. Có một cửa, có khóa, chỉ khi nào có công việc của sứ bộ mới mở. Bên trên cửa có trụng đài, biển đề, bốn chữ, Trung Ngoại Nhất Gia, dựng từ năm Tân Sửu, 1781, đời Càn Long nhà Thanh. Phía bắc cửa có Chiêu Đức Đài, phía sau đài thì có Đình Tam Đường, tức là nhà giữ ngựa của nhà Thanh. Phía nam có Ngưỡng Đức Đài, của nước ta tức là Việt Nam. Bên tả bên hữu có hai dãy hình lang. Mỗi khi sứ bộ đến cửa quan, thì dùng chỗ này làm nơi tạm nghỉ. Vào năm 1774, đô đốc của Trấn Lạng Sơn là Nguyễn Trọng Đan cho tu sửa xây lại bằng gạch. Về việc tu sửa đài Ngưỡng Đức, theo văn bia của Nguyễn Trọng Đan ghi khắc có đoạn như sau. Đài Ngưỡng Đức không biết dựng từ năm nào, hình như mới có từ khoảng niên hiệu Gia Tĩnh nhà Minh, ngang với niên hiệu Nguyên Hòa, đời vua Lê Trăng Tông ở nước ta. Đài không có quán, hai bên tả hữu họp bằng cỏ, sửa chữa qua loa vẫn theo như cũ. Nhà Lê ta Trung Hưng, đời thứ 14, vua ta Kỷ Nguyên thứ 41, tức là năm Canh Tý, ngang với năm thứ 44 hiệu vua Càn Long nhà Thanh. Đang tôi làm chức đốc trấn Lạng Sơn, trải qua 5 năm là năm Giáp Thìn, sửa chữa lại, xây dựng bằng gạch, ngói, đài mới có vẻ hoành tráng. So với lời ghi chú trong bản đồ Hồng Đức, thì cửa trấn Nam Quan đã được nhà Minh xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 16, có thêm một cửa quan nằm ở giữa hai đài Chiêu Đức và Ngưỡng Đức. Trong một bức hình chụp vào đầu thế kỷ thứ 20, thì chúng ta thấy cảnh trong hình giống y như đã tả trong Đại Nam Giáp Thống Chí, với cửa ải Nam Quan ở giữa hình, và bên phía trái có bức tường. Hình này còn ghi chú thêm là trên đường cũ đi Trung Quốc, phải đi ngang Port de Chine ở biên giới Bắc của Đông Dương. Như vậy, vấn đề được đặt ra là nếu cửa Nam Quan do Trung Quốc xây dựng, thì nó phải nằm trong một khoảng thuộc phần đất phía bên Trung Quốc, chứ không thể nằm ngay trên làng biên giới của hai nước. Hai tác giả Hà Mai Phương và Lưu Chu Thanh Tao cũng đã trích dẫn thêm từ quyển sách Địa Dư các tỉnh Bắc Kỳ của Ngô Vi Liễm, Phạm Văn Thư và Đỗ Đình Nghiêm cho nhà in Lê Văn Tân xuất bản tại Hà Nội năm 1926 viết rằng cửa Nam Quan ở ngay biên giới Trung Quốc và Việt Nam. Khoảng đường từ Hà Nội lên đến tỉnh lỵ Lạng Sơn là 150 cây số, đến cây số thứ 152 là chợ Kỳ Lừa, đến cây số 158 là Tâm Lung, đến cây số 162 là Đồng Đăng, đến cây số 167 là cửa Nam Quan đi sang Long Châu bến tàu. Như vậy từ Đồng Đăng lên cửa Nam Quan có 5 cây số, từ Kỳ Lừa lên Nam Quan mất 15 cây số, về phía tây nam là chợ Kỳ Lừa, có động Tam Thanh. Trước động Tam Thanh có núi Vọng Phù, hãy tưởng nàng Tô Thị là những danh lam thắng cảnh của tỉnh Lạng Sơn. Và từ tỉnh lỵ Lạng Sơn lên Nam Quan là 17 cây số. Tác giả của quyển sách Đi thăm đất nước của Hoàng Đạo Thúy do Nhà xuất bản Văn hóa Hà Nội xuất bản vào năm 1976 viết rằng: Động Đăng cách biên giới Trung Quốc 4 cây số. Nơi đây có hữu nghị quan của Trung Quốc. Và theo quyển sách Phương Đình Dư Địa Chí của Nguyễn Văn Siêu, bản dịch của Ngô Bình Nghinh do nhà in Tự Do Sài Gòn xuất bản vào năm 1960, thì cửa hay ải Nam Quan đời Hậu Lê trở về trước gọi là cửa Pha Lũy hay Pha Dữ, ở về phía bắc Châu Văn Uyên, Trấn Lạng Sơn. Từ Châu Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, bên Trung Quốc, muốn vào nước An Nam phải đi qua cửa quan này. Qua các tài liệu sử Việt Nam, ải Nam Quan là biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tại cửa ải này, thì bên phía Trung Quốc có một cửa ải khác nữa. Ông Trương Nhân Tuấn đã cung cấp trên mạng lưới Internet một số tài liệu được chụp từ các tài liệu lịch sử cất trong văn khố Đông Dương ở Pháp. Một trong những tài liệu là biên bản về công trình đóng các cột mốc ở biên giới Việt Hòa. Trong biên bản, ghi rõ là cột mốc thứ nhất trên đoạn đường thứ ba biên giới từ Nam Quan đến Bình Nhi. Cột mốc được đóng trên con đường đi từ Đồng Năng đến Nam Quan và cách 100 thước từ cửa ải của Trung Hoa. Biên bản này do Ủy ban đóng cột mốc biên giới An Nam và Trung Quốc thiết lập và ký vào ngày 21 tháng 4 năm 1891 tại Bình Nhi. Biên bản cũng cho biết là họ khởi công vào ngày 20 tháng 12 năm 1890 từ Tiên Sông Châu, gần Móng Cái, và đã mất 150 ngày để hoàn thành công trình đóng cột mốc từ Tiên Sông Châu đến Bình Nhi. Từ khi Hiệp ước Constant sau này được bổ túc bởi Hiệp ước Girard để mình định vùng biên giới từ sông Hồng đến sông Đà và hướng ngạn sông Đà, cho đến năm 1954, không có vấn đề liên quan đến biên giới, mặc dù cũng có nhiều biến cố lịch sử như khi Nhật đánh vào Đông Đăng vào năm 1941, nhưng sau đó giao lại cho Pháp và chỉ đóng binh ở bên phía Trung Quốc. Nhiều tấm ảnh chụp sau khi Pháp và Trung Hoa ký hiệp ước Constant vào ngày 26 tháng 6 năm 1887 cho thấy rằng cửa ải Nam Quan vẫn nằm trên biên giới Việt Hòa. Trong các tài liệu về sau này, chúng ta có thể kể các bản đồ của Sơ Địa Dư Đông Dương đã được quân đội Hoa Kỳ sao chép lại vào năm 1953. Nhóm đại dư của phòng nghiên cứu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cho ra tập sách về biên giới Việt Hoa, International Boundary Study, số 38, xuất bản ngày 29 tháng 10 năm 1964, ở trang 5, là tại biên giới ở vùng Ái Nam Quang như sau. Biên giới từ Tây qua Đông, hướng về phía Nam và Đông ở cửa Nam Quang, phía Bắc Đồng Đăng. Tại đây, đường xe hỏa Bắc Việt, Quảng Tây băng qua biên giới. Từ năm 1954 đến năm 1974, Ái Nam Quang là ngõ để chuyên chở súng đạn do Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp viện cho Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đánh chiếm miền Nam. Và từ năm 1968 trở đi, hầu như cả biên giới Việt Hoa đã hoàn toàn do quân đội Trung Quốc kiểm soát. Từ năm 1974, Đảng Cộng sản Trung Quốc không chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nga, trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phục tùng Liên Xô. Cuộc giao hảo của đôi bên đã biến đi, để từ hữu nghị trở thành thù nghịch, mà hậu quả là cuộc xâm lăng của Trung Quốc vào đầu năm 1979. Và cuộc vi phạm nghiêm trọng nhất là vào năm 1974, lúc đó Trung Quốc đã đẩy lùi nơi chấp nối hai đường rầy xe hỏa Lạng Sơn, Long Châu vào địa phận Việt Nam 300 thước. Ronald Proust trong cuốn Các biên giới trên đất liền của Đông Dương, Cà Miên, Lào và Việt Nam cho biết là trong số hơn 300 cục mốc biên giới bằng đá đóng trên đất liền, nhiều cọc đã bị mất, đặc biệt là ở vùng Lạng Sơn, và tại đây có nhiều điểm tranh chấp. Nhiều nhân chứng tại Việt Nam cũng như ngoại quốc cho biết rằng, đứng tại trạm biên giới ngày hôm nay, không còn nhìn thấy cửa quan như trước nữa. Như vậy, Ái Nam Quang có còn thuộc về Việt Nam hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, có lẽ không có gì tốt hơn là Đảng Cộng sản Việt Nam phải công bố hiệp định để buộc người Việt Nam ước lượng được tầm quan trọng của sự mất mát, của những di tích lịch sử vô giá đã nhường cho Trung Quốc. Và ai là người phải nhận lấy trách nhiệm trước lịch sử và người dân Việt Nam? Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, sách Cổ học Tinh Hoa có kể câu chuyện như sau. Tại làng kia có một người trưởng giả. Một hôm, trong cơn say lúy chúy, ông phải đi ngang qua một cái gò gọi là gò Lê Khưu. Người ta nói rằng tại đây ma quỷ thường hay giả dạng con người để quấy phá khách qua đường. Hôm ấy, ma quỷ giả dạng con ông đỡ dìu người cha say rượu về nhà, mà miệng thì luôn mắng nhiếc ông. Về đến nhà, lúc tỉnh rượu, người cha gọi đứa con ra mà chửi mắng là đồ bất hiếu. Người con khóc lóc xin lỗi và quả quyết rằng anh không hề làm chuyện đó. Anh giải thích cho cha biết rằng kẻ mang ông về nhà và mắng nhiếc ông chính là ma quỷ giả dạng thành người. Ông trưởng giả cho người đi hỏi chuyện. Trong vùng ai cũng xác nhận rằng chính ma quỷ là kẻ thường giả dạng thành người để quấy phá, và nhất là gây chia rẽ trong gia đình. Hôm sau, người cha lại say rượu. Ông khật khưởng về nhà và cũng đi qua cái gò Lê Khưu ấy. Vì sợ cha gặp chuyện không may dọc đường, cho nên người con mới đi đón cha. Hai cha con gặp nhau ngay chỗ ma quỷ thường xuất hiện. Thấy con, người cha lại tưởng là ma quỷ, cho nên ông liền rút gươm đâm chém. Người con bị giết ngay tại chỗ. quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày Halloween tại Tây Phương và một số nước chịu ảnh hưởng của Tây Phương. Trong ngày này, nhiều người, nhất là các em thiếu nhi, thì đùa choàng lên người những trang phục quái dị nhất để cố gắng thể hiện gương mặt của thần chết, của sự dữ và ma quỷ. Thật ra, ma quỷ ngày nay chẳng còn mang bộ mặt quái dị ngoài sức tưởng tượng của con người nữa. Nó chẳng cần phải lẫn trốn trong nghĩa địa, trong nơi u minh hay ngay cả trong hỏa ngục, mà xuất đầu lộ diện công khai. Cách đây 2 thập niên, khi chứng kiến cảnh chém giết tàn sát dã man tại Burundi giữa 2 bộ lạc Hutu và Tutsi bên Phi Châu, một nhà truyền giáo đã thốt lên: "Tôi đã thấy ma quỷ từng đàn thoát ra từ hỏa ngục." Cách đây 5 năm, ma quỷ cũng đã thực sự thoát ra khỏi hỏa ngục và mang lửa hận thù đến đốt cháy hơn 3.000 người thành tro bụi tại New York. Khi 2 chiếc máy bay đâm vào ngọn tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới, người ta thấy khói lửa bốc lên trên trời. Lửa ấy như phát xuất từ trời cao, nhưng quả thật, nó chỉ có thể đến từ hỏa ngục mà thôi. Tại Sudan, Phi Châu, ma quỷ cũng hiện nguyên hình qua những thảm trạng chôn sống, hãm hiếp, bắn giết, tàn sát hàng ngàn người mỗi ngày. Tại Iraq, bộ mặt của ma quỷ lại càng hung bạo hơn. Trung bình mỗi tháng có 1.000 người bị giết chết vì thù hận, bom đạn, bất luận trẻ già, đàn bà, trẻ con, bất luận thuộc tôn giáo, người bản xứ hay quân nhân chiếm đóng. Trung bình cứ 10 phút lại xảy ra một vụ tấn công. Máu chảy, thịt rơi. Con người chẳng còn một giá trị nào nữa, khi người ta sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để sát hại càng nhiều càng tốt. Lò sát sinh tại Iraq đã thiêu hơn 600.000 con người kể từ ngày xảy ra cuộc chiến. Có lẽ không cần phải mặc trang phục của ma quỷ, không cần phải có máu giả để cho lễ hội Halloween thêm rùng rợn hơn, hoặc để cho con người thời đại cảm nhận được một chút sự tàn bạo và đáng sợ của ma quỷ. Nó đang có mặt và điều động từng vụ chém giết của con người trên khắp thế giới ngày nay. Nó không cần phải giả dạng thành người để hãm hại con người. Nó dùng chính bàn tay con người để sát hại con người. Không cần phải có một ngày lễ hội để tưởng tượng ra bộ mặt của ma quỷ. Hôm nay cũng là ngày cuối tháng Mân Côi. Trong sứ điệp Fatima, Mẹ Maria kêu gọi chúng ta sám hối và cải thiện cuộc sống. Bao lâu loài người không sám hối và cải thiện cuộc sống, thì bấy lâu ma quỷ vẫn còn tác hại và gây ra bao nhiêu đau thương tan tóc cho nhân loại. Lạy Mẹ Maria, chúng con tin rằng tràng chuỗi Mân Côi mà mẹ truyền cho chúng con đọc mỗi ngày là khí giới hùng mạnh nhất để chiến đấu chống lại ma quỷ. Xin cho chúng con biết đáp lại lời kêu gọi của mẹ, sớm tối siêng năng lần chuỗi Mân Côi, để loại trừ sức mạnh của ma quỷ và góp phần mang lại hòa bình cho thế giới.
Lạy Mẹ Maria, giàu nhân ái hai hà. Lạy Mẹ Maria, khối tình yêu thiết tha, như ánh hồng bừng lên, soi lối đời lênh đênh, đầy tối tâm đường tình. Mẹ là cơn mưa mới, vùi đi vết nhơ đời. Mẹ nguồn ơn tha thứ các lầm lỡ thói hư, trên chính tòa cao sang luôn hướng về chân gian, mẹ giót thương vương vương. Thường thầy nhân thế sống kiếp đời bao trái ngang, vì tiền vì danh đang tung ngừa câu dối gian. Tình đời gây khổ đau, dòng đời ôi bế rau, vui chi đó mà cay đắng nhau thêm sâu. Lạy mẹ Maria, lòng yêu mến dịu dàng. Lạy mẹ Maria, cánh hồng cho thế gian. Xin dẫn dìu mẹ ơi, trên bước đường chơi vơi, mặc gió mưa.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.